Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Hai, mùng 4 tháng 11, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Carolo Borromeo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, câu 12 đến 14. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông. Và như thế, ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, cư mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc. Vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay dường như đi nghịch với tâm thức của mỗi chúng ta trong đời sống thường nhật. Chúng ta vẫn thường mời bạn bè hay những người chúng ta quý mến, những người chúng ta thụ ơn dùng bữa với mình. Và sống ở đời, ông bà vẫn dạy chúng ta có qua có lại mới toại lòng nhau. Hay sống ở đời thì ai cũng phải biết rằng bánh ích đi thì bánh quy lại. Hôm nay, Chúa dạy chúng ta sống đức ái không phải là một sự vay trả. Sống đức ái không phải là một sự sòng phẳng, nay anh đãi tôi và mai tôi đãi anh. Nhưng Đức Giêsu muốn mỗi chúng ta thực sự biết chia sẻ cho những người nghèo xung quanh mình. Hãy mời những kẻ khó khăn, nghèo khổ, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Những người đó không lấy gì để trả lại cho chúng ta được. Và như vậy, chúng ta làm không cầu vinh, không cầu lợi. Chính Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho chúng ta. Làm việc bác ái, đừng mưu lợi cho chính mình. Làm việc bác ái, đừng cầu mong sự đáp trả. Làm việc bác ái, đừng tìm kiếm tiếng khen, đừng tìm kiếm vinh dự trần thế. Nhưng hãy nghĩ đến phúc lộc nước trời, khi chúng ta biết cho đi mà không tính toán, biết cho đi mà không đòi đền đáp, biết cho đi một cách quảng đại. Bởi lẽ Thiên Chúa đã đối xử cách quảng đại như thế với chúng ta. Người luôn cho đi mà không chờ lãnh nhận, Ngài luôn quảng đại và không đợi chờ sự đền đáp. Lời giáo huấn của Chúa không phải dễ thực hành trong đời sống, nhưng đó không phải chỉ là những lời nghe thoáng qua, nhưng cần phải được áp dụng mỗi ngày một chút. Mỗi ngày ta để lời Chúa soi dẫn vào đời sống, hoặc chúng ta có thể thực hiện được từ những việc nhỏ nhặt nhất, rồi như một đốm dầu loang, những công việc tốt đẹp đó có khả năng lan tỏa trong đời sống của mình, cũng như trong những ai thành tâm thiện trí. Chúng ta cảm tạ tình thương của Thiên Chúa, đấng đã yêu thương chúng ta vô điều kiện, yêu thương chúng ta từ khi chúng ta còn là tội nhân, yêu thương chúng ta vì chúng ta là những kẻ đáng thương cần đến tình yêu của Thiên Chúa. Thì chúng ta cảm nhận sâu xa tình yêu, lòng thương xót Chúa dành cho mình, thì mỗi người cũng hãy biết thi thố tình yêu cho anh chị em. Có như vậy, chúng ta mới thực sự đang sống đức tin. Có như vậy, chúng ta mới thực sự mang danh là con cái của Thiên Chúa. Có như vậy, chúng ta mới đang sống đức ái trong đời sống Kitô hữu của mình. Lời của Chúa mời gọi chúng ta hôm nay phải trở thành chỉ nam cho đời sống, và đừng bao giờ chúng ta làm việc gì cốt chỉ để mưu lợi cho bản thân. Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực mà chúng ta đang thực hiện, và cho những nỗ lực đó giúp chúng ta mỗi ngày tiến hơn trên con đường hoàn thiện. Lạy Chúa, Chúa đã thi thố ơn lành trên cuộc đời của chúng con, cho dù chúng con bất xứng, cho dù chúng con vô ơn. Và Chúa mời gọi chúng con, một khi đón nhận hồng ân Chúa một cách nhân công, chúng con cũng biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em của mình, đừng so đo tính toán. Amen.
Chúa ơi, cho con nhìn thấy bước Ngài đang đứng trong đời con, dưới ngàn hình dung nhân vẻ, Chúa vẫn nhìn hiền lặng lẽ trong đời, như tâm lành nơi nhà tạm đơn sơ, như nơi những kẻ đói nghèo.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino. Như đã đưa tin trong ngày lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời thứ bảy ngày 2 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng và cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino, cách Vatican khoảng 28 cây số ở mặt nam. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến viếng nghĩa trang này, lần đầu cách đây 6 năm. Đây là nghĩa trang rộng 21 hecta, lớn thứ ba tại Roma. Khi đến nghĩa trang lúc gần 10 giờ, Đức Thánh Cha đã dừng lại viếng thăm và cầu nguyện tại vườn các thiên thần, là khu vực rộng 600 mét vuông, an táng các trẻ em và những thai nhi bị phá. Đức Thánh Cha cầu nguyện trước những tấm bia, cạnh đó có những đồ chơi và những pho tượng nhỏ, và chào thăm một người cha đã bị mất con gái. Đức Thánh Cha cầu nguyện trong thinh lặng và đặt bó hoa hồng trắng trên một ngôi mộ, rồi chào thăm một số thân nhân của các em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lên xe đi tới trước nhà nguyện Chúa Phục Sinh để cử hành thánh lễ cùng với Đức Cha Phụ Tá đặt trách khu vực phía nam Roma và 3 linh mục khác trước sự hiện diện của khoảng 200 tín hữu, trong đó có ông Roberto Guantieri, thị trưởng thành Roma. Đức Thánh Cha đứng tại chỗ chủ tế thánh lễ, còn các nghi thức khác thì do Đức Tổng giám mục Diego Giovanni Ravelli, trưởng ban nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha cử hành. Đức Thánh Cha không giảng trong thánh lễ, nhưng giữ thinh lặng để suy niệm. Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, khi đến viếng nghĩa trang, nơi an nghỉ của các anh chị em quá cố của chúng ta hãy canh tân niềm tin nơi Chúa Kitô đã chịu chết, an táng và sống lại vì phần lỗi của chúng ta. Cả thân xác thầy chết cũng sẽ hồi sinh trong ngày sau hết, và những người an nghỉ trong Chúa sẽ được liên kết với Chúa trong chiến thắng trên sự chết. Với niềm xác tín đó, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha tinh nguyện đồng tâm hiệp ý, bầu cử và tin Chúa chúc lành.
Tin giáo phận Hương Hóa. Caritas Hương Hóa thăm hỏi và trao tặng quế giống cho bà con tại Yên Bái. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 10 vừa qua, Ban Bác Ái Xã hội Caritas Giáo phận Hương Hóa đã đến thăm và trao tặng 600.600 cây quế giống cho 273 gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi vừa qua tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Trước những mất mát đau thương mà bà con nơi đây phải gánh chịu sau cơn bão, cha phó giám đốc Caritas Giáo phận Hương Hóa Gian Baptista Nguyễn Văn Hùng cùng quý nữ tu văn phòng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình và tận mắt chứng kiến những thiệt hại trên những đồi quế của vùng đất Văn Yên, Bản Tác, Khe Pháo. Chia sẻ những mất mát của bà con, Caritas Hương Hóa nhận được sự hỗ trợ từ quý ân nhân đã trao 600.600 cây quế giống cho 273 gia đình thuộc xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với tổng kinh phí là 542.540.000 đồng nhằm giúp bà con khôi phục lại kinh tế. Caritas Hương Hóa cũng sẽ có những hỗ trợ sau này để giúp các gia đình xây dựng lại những ngôi nhà đã bị sập đổ.
Tin Kevela, Đức Quốc, kết thúc mùa hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Kevela. Lễ các thánh nam nữ mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Claude Polnerich, tổng giám mục giáo phận Luxembourg, đã cử hành thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Kevela để kết thúc mùa hành hương năm nay tại đây. Đền thánh Đức Mẹ Kevela thuộc giáo phận Münster ở gần biên giới Hà Lan và lớn thứ hai tại Đức, sau đền thánh Đức Mẹ Antoinette ở miền Bavaria, Nam Đức. Tại Kevela, một thị trấn có 28.000 dân cư, có tôn kính thành Đức Mẹ an ủi kẻ âu lo từ năm 1641 trong thời kỳ chiến tranh 30 năm. Hàng năm, mùa hành hương tại đây bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 và kéo dài đến ngày 1 tháng 11. Ban lãnh đạo đền thánh hài lòng thì trong 6 tháng qua đã có 650 nhóm tín hữu đến hành hương tại đây. Họ đi thành những nhóm từ 10.000 đến 15.000 người và con số tổng cộng lên tới hàng trăm ngàn tín hữu, mặc dù con số tín hữu làm đơn xin rời bỏ giáo hội ở Đức
tiếp tục ở mức độ cao. Các nhóm đến hành hương không buộc phải đăng ký nên con số thực sự có thể là nhiều hơn. Ngày 1 tháng 5 năm tới 2025, Đức Học Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Giáo phận Munich, sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc mùa hành hương mới.
Tin Toronto, Canada. Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi săn sóc chống đau. Đứng trước con số người làm đơn xin làm cho chết êm dịu tăng vọt tại Canada, Hội đồng Giám mục nước này kêu gọi tăng cường việc săn sóc chống đau cho các bệnh nhân cuối đời và tổ chức huấn luyện các nhân viên y tế về vấn đề này. Hôm 24 tháng 10 vừa qua, một nhóm làm việc do các giám mục Canada thành lập để theo dõi hội nghị liên tôn quốc tế về săn sóc chống đau, nhóm tại thành phố Toronto hồi tháng 5 năm nay đã đưa ra 6 đề nghị để cải tiến các dịch vụ săn sóc chống đau. Đó là 1. Tăng cường giáo dục bằng cách huấn luyện các nhân viên y tế săn sóc chống đau để đáp ứng các nhu cầu của bệnh nhân về mặt thể lý, cảm xúc và tinh thần. 2. Dành ưu tiên cho việc săn sóc chống đau trong chính sách y tế, gia tăng tài trợ, xác định các tiêu chuẩn rõ ràng và đảm bảo sao cho việc săn sóc chống đau có thể được thực thi rộng rãi và thích hợp ở các nơi tại Canada. 3. Cộng đồng can dự vào chương trình này qua các tổ chức địa phương và cộng đồng tôn giáo, tích cực ủng hộ các nỗ lực săn sóc chống đau và thành lập một mạng hỗ trợ những người ở giai đoạn cuối đời. 4. Nhìn nhận tầm quan trọng của việc săn sóc tinh thần vào cuối đời bằng cách hội nhập việc săn sóc này vào các kế hoạch săn sóc chống đau. 5. Đảm bảo sao cho mọi người dân Canada có thể được hưởng các dịch vụ cuối đời có chất lượng cao, bất luận họ ở đâu, tình trạng kinh tế và gốc gác của họ ra sao. 6. Sau cùng là sự cộng tác quốc tế qua những liên kết hoàn cầu trong lĩnh vực săn sóc chống đau, chia sẻ những phương pháp thực hành và cả tài nguyên, thăng tiến việc săn sóc tốt đẹp hơn và đẩy mạnh những canh tân trong lĩnh vực này. Tin Haiti. Một tu viện nữ tại Haiti bị tấn công. Một nữ tu viện tại Port-au-Prince, thủ đô Haiti, đã bị một nhóm võ trang tấn công và thiêu hủy. Tối ngày 26 tháng 10 vừa qua, nhóm võ trang do tên cầm đầu là Jimmy Trarizier chỉ huy đã phá tường và đột nhập tu viện của các nữ tu thừa sai bắt ái, cướp phá tu viện và bệnh xá, lấy các ghế dài, giường và vật dụng y khoa trước khi nổi lửa thiêu rụi. Một số vật dụng đó được bán chợ đen sau đó ở Port-au-Prince. Không có nữ tu nào bị thương. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, cảnh sát đã kêu gọi các nữ tu rời bỏ khu phố Bas-Denat và đóng cửa tu viện vì cuộc xung đột giữa các băng đảng võ trang trở nên nguy hiểm đối với sinh mạng của các chị. Các nữ tu thừa sai bắt ái của mẹ Teresa Calcutta đến hoạt động tại khu vực này từ năm 1977 tại trung tâm do chính mẹ Teresa khánh thành sau đó vào năm 1979. Trong các năm qua, các chị đón nhận khoảng 1.500 bệnh nhân mỗi năm tại bệnh xá và săn sóc miễn phí cho họ. Gần 30.000 bệnh nhân cũng được khám bệnh miễn phí. Đây là lần đầu tiên các nữ tu thừa sai bắt ái bị tấn công tại Haiti. Cho đến nay, cả các băng đảng bất lương cũng tôn trọng sứ vụ thiết yếu của các chị đối với dân chúng. Toàn khu vực Demas ở Port-au-Prince được coi là sàn huyệt của Jimmy, quen gọi là Barbecue, một cựu cảnh sát viên, cầm đầu các băng đảng bất lương đang hoành hành tại Haiti. Tên này bị cáo là thủ phạm những vụ tàn sát trong các khu xóm nghèo ở Port-au-Prince, và hiện nay bị coi là kẻ hùng mạnh và đáng sợ nhất nước. Ông ta đã bác bỏ kế hoạch của Mỹ nhắm chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại Haiti, và quả quyết là muốn giải thoát đất nước khỏi những chính trị gia truyền thống và những tên đầu sỏ tham nhũng tại đất nước này. Haiti tiếp tục ở trong tình trạng an ninh rất bấp bênh, mặc dù đoàn quân quốc tế do Liên Hợp Quốc tổ chức và do 700 binh sĩ Kenya bên Phi Châu đảm trách. Các quốc lộ ở Haiti tiếp tục do các băng đảng võ trang chiếm đóng và kiểm soát phần lớn thủ đô. Haiti là nước nghèo nhất ở Tây Bán Cầu và từ lâu phải chịu nạn bạo lực do các băng đảng bất lương. Các nhóm này bị cáo về nhiều tội, giết người, hãm hiếp, cướp bóc và bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Hơn 700.000 người, trong đó một nửa là các trẻ em, đã phải di tản vì bạo lực băng đảng. Từ tháng 6 năm nay, con số những vụ bạo lực gia tăng gần 25%, theo tin của Tổ chức Quốc tế về Di dân, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.
Martin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino. Như đã đưa tin trong ngày lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời thứ bảy ngày 2 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng và cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino, cách Vatican khoảng 28 cây số ở mặt nam. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến viếng nghĩa trang này, lần đầu cách đây 6 năm. Đây là nghĩa trang rộng 21 hecta, lớn thứ ba tại Roma. Khi đến nghĩa trang lúc gần 10 giờ, Đức Thánh Cha đã dừng lại viếng thăm và cầu nguyện tại vườn các thiên thần, là khu vực rộng 600 mét vuông, an táng các trẻ em và những thai nhi bị phạt. Đức Thánh Cha cầu nguyện trước những tấm bia, cạnh đó có những đồ chơi và những pho tượng nhỏ, và chào thăm một người cha đã bị mất con gái. Đức Thánh Cha cầu nguyện trong thinh lặng và đặt bó hoa hồng trắng trên một ngôi mộ, rồi chào thăm một số thân nhân của các em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lên xe đi tới trước nhà nguyện Chúa Phục Sinh để cử hành thánh lễ cùng với Đức Cha Phụ Tá đặt trách khu vực phía nam Roma và 3 linh mục khác trước sự hiện diện của khoảng 200 tín hữu, trong đó có ông Roberto Guantieri, thị trưởng thành Roma. Đức Thánh Cha đứng tại chỗ chủ tế thánh lễ, còn các nghi thức khác thì do Đức Tổng giám mục Diego Giovanni Ravelli, trưởng ban nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha cử hành. Đức Thánh Cha không giảng trong thánh lễ, nhưng giữ thinh lặng để suy niệm. Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, khi đến viếng nghĩa trang, nơi an nghỉ của các anh chị em quá cố của chúng ta hãy canh tâm niềm tin nơi Chúa Kitô đã chịu chết, an táng và sống lại vì phần lỗi của chúng ta. Cả thân xác thầy chết cũng sẽ hồi sinh trong ngày sau hết, và những người an nghỉ trong Chúa sẽ được liên kết với Chúa trong chiến thắng trên sự chết. Với niềm xác tín đó, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha tinh nguyện đồng tâm hiệp ý, bầu cử và tin Chúa chúc lành. Tin Kevela, Đức Quốc, kết thúc mùa hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Kevela. Lễ các thánh nam nữ mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Hợp Uy Jean-Claude Honneric, tổng giám mục giáo phận Luxembourg, đã cử hành thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Kevela để kết thúc mùa hành hương năm nay tại đây. Đền thánh Đức Mẹ Kevela thuộc giáo phận Münster ở gần biên giới Hòa Nam và lớn thứ hai tại Đức, sau đền thánh Đức Mẹ Antoinette ở miền Bavaria, Nam Đức. Tại Kevela, một thị trấn có 28.000 dân cư, có tôn kính ảnh Đức Mẹ an ủi kẻ đầu lò từ năm 1641, trong thời kỳ chiến tranh 30 năm. Hàng năm, mùa hành hương tại đây bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 và kéo dài đến ngày 1 tháng 11. Ban lãnh đạo đền thánh hài lòng, vì trong 6 tháng qua đã có 650 nhóm tín hữu đến hành hương tại đây. Họ đi thành những nhóm từ 10.000 đến 15.000 người, và con số tổng cộng lên tới hàng trăm ngàn tín hữu, mặc dù con số tín hữu làm đơn xin rời bỏ giáo hội ở Đức tiếp tục ở mức độ cao. Các nhóm đến hành hương không buộc phải đăng ký, nên con số thực sự có thể là nhiều hơn. Ngày 1 tháng 5 năm tới 2025, Đức Hợp Y Reinhard Marx, tổng giám mục giáo phận Munich, sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc mùa hành hương mới. Tin Yangon, Myanmar. Nhà thờ làng quê của Đức Hợp Y Chakbo bị tấn công. Nhà thờ làng quê của Đức Hợp Y Chakbo bị tấn công. Nhà thờ làng Mon Tha, thuộc miền Sagaing, mặt bắc Myanmar, quê hương của Đức Hợp Y Chakmonbo, tổng giám mục tổng giáo phận Yangon, Myanmar, đã bị máy bay không người lái của quân đội nước này tấn công tối ngày 30 tháng 10 vừa qua, làm hư hại nặng nề. Đức Hồng Y Chabo thuộc dòng Đông Bosco và hiện cũng là chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. Hãng tin Asia News ở Roma chuyển đi ngày 30 tháng 10 vừa qua cho biết làng Môn Hà có đa số dân là Phật tử, nhưng cũng có 1/3 là tín hữu Công giáo, một điều rất hòa hiếm. Nhà thờ Thánh Mikael của làng này bị phá hủy hoàn toàn bên trong cũng như một bên của thánh đường, tháp chuông cũng như gian giữa bị hư hại.
Để
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lâu. Vì cho đi là niềm vui trái tim ta, hòa chan trong mỗi tình yêu cùng một nhà. Xin cho một người mến yêu tràn lan, yêu hoa muôn màu thắm tươi lừng hương. Tình yêu vô biên, nơi trái tim Giê-xu Chúa ta. Cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lòng. Vì cho đi là niềm vui trái tim ta, hòa chan trong mỗi tình yêu cùng một nhà. Ta đã đánh nhận biết bao hồng ân, qua bao tháng ngày chứa chan tình thương. Ta nhận nhưng không, ta hãy cho đi nhưng
có một câu chuyện được ghi lại trong tập truyện về mẹ Teresa Calcutta như sau. Một lần nọ, có một người đàn bà giàu có Hindu đến thăm mẹ Teresa. Bà ta nói với mẹ rằng, thưa mẹ, con ao ước được chia sẻ với mẹ và cộng tác với mẹ trong các hoạt động từ thiện. Tốt lắm, mẹ đáp lại một cách vui vẻ. Rồi bà ta thú thực với mẹ là bà ta có một điều rất khó bỏ, đó là tính khoe khoang ưa làm dáng. Bà thích mặc những chiếc áo sari, những bộ đồ Ấn Độ lộng lẫy và đắt tiền. Hôm ấy bà mặc áo sari trị giá 65 đô la, trong khi chiếc áo sari của mẹ Teresa đang mặc chỉ đáng giá 65 xu, chưa đầy 1 đô la. Như được ơn trên soi sáng, mẹ Teresa bỗng nảy ra một tư tưởng hay. Mẹ đề nghị với bà ấy bắt đầu cộng tác với mẹ về những bộ áo sari đó. Mẹ khiêm tốn đề nghị, từ nay trở đi, thay vì mua sắm những bộ áo sari trị giá 65 hoặc 100 đô la, thì bà chỉ nên mua những bộ rẻ tiền hơn, chừng 45 hoặc 50 đô la thôi. Số tiền còn lại, bà hãy mua những bộ áo sari đơn sơ khác dành cho người nghèo. Bà ấy vui vẻ hưởng ứng lời đề nghị của mẹ. Rồi dần dần, bà đã biết dùng những bộ áo sari rẻ tiền hơn. Sau này, chính bà ấy đã thú nhận với mẹ Teresa rằng, thưa mẹ, từ ngày con bắt đầu từ bỏ những vẻ hào nhoáng vô ích bên ngoài, tâm hồn con cảm thấy được tự do hơn, nhẹ nhàng hơn. Con đã học biết và hiểu rõ hơn thế nào là cho đi, thế nào là chia sẻ. Và trong cách chia sẻ như thế, con phải thú nhận rằng, chính con đã được lãnh nhận nhiều hơn những gì con đã cho đi, và chia sẻ với những anh chị em nghèo khó. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, theo lẽ thường ở đời, khi làm cho ai đó điều gì người ta cũng muốn có qua có lại, nghĩa là muốn được nhận về cho bản thân mình một cái gì đó tương xứng. Thậm chí có người còn tham lam muốn thu lại nhiều hơn thứ mà họ đã bỏ ra gấp nhiều lần. Quả vậy, ngay cả khi chúng ta làm việc tốt, chúng ta vẫn muốn mình được nhiều người chú ý, được người khác biết ơn và được đáp đền bằng một cách nào đó. Thực sự mà nói, chúng ta vẫn đang đối xử với nhau theo tiêu chuẩn công bằng, xét theo nghĩa thực dụng, đôi bên cùng có lợi. Chứ ít có ai trong chúng ta thực sự dám mở lòng mình ra để cho đi cách nhân không và quảng đại chia sẻ với người khác bằng một trái tim vô vị lợi, không tính toán. Cho đi một cách đúng nghĩa chính là sự chia sẻ những thứ mình quý trọng, chứ không phải là để làm nhẹ bớt đi những cái dư thừa mình đang có. Đây là một trong những điều mà mẹ Teresa không ngừng nhắc đi nhắc lại với cộng tác viên của mẹ. Và người đàn bà giàu có trong câu chuyện trên là một trong những hình ảnh sống động của việc sống quảng đại và bác ái với tha nhân, theo cách mà mẹ Teresa đã nhắc đến. Thật vậy, lòng quảng đại đích thực đòi chúng ta phải hy sinh chính bản thân mình khi chia sẻ với người khác. Nó xuất phát từ một trái tim trắc ẩn, biết rung cảm với những khổ đau và thiếu thốn của người bên cạnh, sẵn sàng cho đi mà không tính toán thiệt hơn, và cũng không trông đợi được nhận lại bất kỳ một sự đền đáp nào. Hôm nay, sứ điệp lời Chúa cũng mời gọi chúng ta sẵn sàng cho đi. Như vậy, khi Chúa Giê-xu nói với người đã mời Ngài đến dự tiệc rằng, khi ông đại tiệc thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hoặc láng giềng giàu có, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, hôi mù. Họ không có gì trả lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được trả công trong ngày các kẻ lành sống lại. Thông thường, người ta mở tiệc là để duy trì các mối tương quan và thể hiện tình bằng hữu, hoặc tạo quan hệ làm ăn, nên chẳng lạ gì khi đối tượng khách mời của gia chủ thường là người thân, bạn bè, hàng xóm. Đây là chuyện rất bình thường trong xã hội. Thế nhưng, lời đề nghị gia chủ hãy mời những người nghèo khó, những người dường như ít được xã hội quan tâm đến. Lời mời gọi này của Chúa Giê-xu dẫn chúng ta đến một viễn cảnh hoàn toàn khác. Đó là một sự cho đi cách quảng đại, không loại trừ một ai và cũng không đòi được trả lễ ở đời này, nhưng hướng đến niềm hy vọng hạnh phúc đích thực ở đời sau. Như thế, trong cái nhìn đức tin, sự cho đi không làm cho chúng ta trở nên nghèo đi, mà trái lại, sự cho đi xuất phát từ lòng quảng đại này còn làm cho đời sống của chúng ta ngày càng phong phú hơn, vì những ơn lành mà chúng ta được nhận lãnh quả là vô cùng lớn lao trước mặt Chúa. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn xác tín rằng, tin Chúa theo Chúa là đem cả cuộc đời mình mà dấn thân phục vụ tha nhân, bằng một tình yêu vô vị lợi như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Có như thế chúng ta mới có thể thực thi trọn vẹn giới răn mến Chúa yêu người, qua việc mở rộng lòng mình, để sẻ chia với người khác một cách quảng đại và nhân không như Chúa muốn. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim trắc ẩn của Chúa, để chúng con luôn sẵn sàng cho đi chính bản thân mình, để phục vụ cho lợi ích của tha nhân, và làm cho tình yêu của Chúa ngày càng được lan tỏa nơi cuộc sống hằng ngày của chúng con. Amen.
Hãy cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lòng, vì cho đi là niềm của trái tim ta, hòa chan trong mối tình yêu cùng một cha. Ta lãnh nhận biết bao hồng ân, qua bao tháng ngày chứa chan tình thương. Ta nhận nhưng không, ta hãy cho đi nhưng không. Hãy cho đi nhưng không. Hãy cho đi thật lòng. Vì cho đi là niềm vui trái tim ta, hòa chan trong mối tình yêu cùng một cha. Bao nhiêu ân huệ tháng năm đời ta, do cha nhân lành đoái ban ngoài ha. Chọn niềm tin yêu, ta hãy cho đi yêu. Hãy cho đi nhưng không. Hãy cho đi thật lòng. Vì cho đi là niềm vui trái tim ta, hòa chan trong mối tình yêu của một cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.